Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai, 25 tháng 3, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong một sinh hoạt giáo hội, Văn In sẽ giới thiệu suy tư của Đức Hồng Y Newman về sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc tình và hôn lễ tại cứ điểm truyền giáo Guinea-Bissau của một đôi bạn người Ý. Bây giờ, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Đức Thánh Cha Francisco, đừng lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa với sự lười biếng tâm linh. Vào Chủ nhật thứ ba mùa chay, trước kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chia sẻ một vài suy tư về tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Ngài tập trung vào lòng thương xót của Thiên Chúa và sự cấp bách của việc hoán cải. Lòng thương xót của Thiên Chúa là vô hạn, nhưng chúng ta không được lạm dụng điều ấy với sự lười biếng tâm linh. Trên hết, trong mùa chay này, mỗi người chúng ta được mời gọi đáp lại bằng con tim chân thành trước lời mời gọi hoán cải. Trước sự hiện diện đông đảo của các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha giải thích dụ ngôn cây vả không sinh trái và cách người làm vườn nho thuyết phục ông chủ đừng chặt cây ấy đi. Sau đây là toàn bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào buổi sáng. Tin mừng của Chúa Nhật thứ ba mùa chay hôm nay nói với chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa và về sự hoán cải của chúng ta. Chúa Giêsu kể cho chúng ta dụ ngôn về cây vả không sinh trái. Một người kia trồng một cây vả trong vườn nhà mình, và mỗi hè đến với thật nhiều hy vọng và chờ mong, ông ra cây tìm trái mà không thấy. Vì sự thất vọng này lặp đi lặp lại đã 3 năm, ông nghĩ đến việc chặt cây vả đó đi để trồng một cây khác. Ông gọi người làm vườn lại và bày tỏ sự không hài lòng của mình. Ông ra lệnh cho người làm vườn, hãy chặt cây ấy đi vì nó hại đất, không sinh ích lợi gì. Nhưng người làm vườn đã nài xin ông chủ kiên nhẫn chờ đợi và cho gia hạn thêm 1 năm nữa. Trong thời gian đó, bác ta sẽ chăm sóc cẩn thận và chu đáo để thúc đẩy nó sinh hoa trái. Ông chủ là hình ảnh của Chúa Cha, và bác làm vườn là hình ảnh của Chúa Giêsu, còn cây vả tượng trưng cho loài người vô cảm, khô cạn và cằn cỗi. Chúa Giêsu cầu khẩn Chúa Cha cho con người, xin người chờ đợi thêm chút thời gian, và ước mong những hoa trái tình yêu và công bình sẽ trổi lên trong nó. Cây vả mà ông chủ trong dụ ngôn muốn loại bỏ, muốn nói đến một cuộc đời không sinh hoa trái, không biết cho đi, không biết làm việc lành. Đó chính là biểu tượng của một người chỉ biết sống cho mình, trong sự đầy đủ, êm đềm và thoải mái của riêng họ, mà không để mắt, để tâm đến những người xung quanh, những người đang sống trong đau khổ, nghèo đói và thiếu tiện nghi. Thái độ ích kỷ và không sinh hoa trái thiêng liêng này đi ngược lại với tình yêu lớn lao mà người làm vườn dành cho cây vả. Bác ta kiên nhẫn, chờ đợi, dành thời gian và công sức cho nó. Bác ấy hứa với ông chủ sẽ chăm sóc đặc biệt cho cái cây đang gây thất vọng ấy. Thời gian cho việc hoán cải không phải là vô thời hạn. Lối so sánh này cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa, người cho chúng ta thời gian để hoán cải. Dù nhiều lần trong đời, chúng ta là thứ cây cằn cỗi, không sinh hoa trái, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn và cho chúng ta cơ hội để thay đổi, để tiến bộ mỗi ngày trên nẻo đường thánh thiện. Nhưng việc gia hạn cho đến ngày cây ra trái, cho thấy việc hoán cải là điều cấp bách. Người làm vườn nói với ông chủ, xin cứ để nó lại 5 năm nữa. Khả thể hoán cải không phải là vô thời hạn. Vì thế, ta cần phải nắm bắt điều ấy ngay lập tức, nếu không nó sẽ bị vụt đi mãi mãi. Chúng ta có thể cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng đừng lạm dụng điều ấy. Chúng ta không thể biện minh cho việc lười biếng thiêng liêng được. nhưng cần phải dấn thân thêm nữa để mong mắn đáp lại lòng thương xót ấy với con tim chân thành. Trong mùa chay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hoán cải. Mỗi người trong chúng ta phải cảm thấy bị chất vấn, bị đòi hỏi bởi lời kêu gọi này. Điều chỉnh một điều gì đó trong cuộc sống của mình, trong cách nghĩ, cách làm và trong cách tương quan với những người thân cận. Đồng thời, chúng ta phải bắt chước sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, đấng luôn tin tưởng vào khả năng có thể đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình của tất cả mọi người. Người không nỡ dập tắt tim đèn còn khói, nhưng đồng hành và quan tâm đến những người yếu đuối để họ được củng cố và đóng góp tình yêu của mình cho cộng đồng. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống những ngày chuẩn bị cho lễ phục sinh, như thời gian đổi mới thiêng liêng, biết tin tưởng mở ra với ân sủng của Thiên Chúa và lòng thương xót của người. Sau đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin cùng các tín hữu.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
benedicat vos,
omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin cùng với các tín hữu, điều đầu tiên Đức Thánh Cha nghĩ tới là tình trạng dân chúng ở Nicaragua đang cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội sâu sắc. Việc này đã kéo dài khoảng một năm và đang khiến nhân dân lầm than. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, kể từ ngày 27 tháng 2, những cuộc đàm phán quan trọng đang tiến hành ở Nicaragua để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng mà đất nước này phải đối mặt. Tôi đồng hành trong cầu nguyện và khuyến khích các bên tìm ra giải pháp hòa bình vì lợi ích của mọi người, càng sớm càng tốt. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến việc phong chân phước cho đấng nữ kính Mariano Mulerat hôm qua tại Tây Ban Nha và xin người cầu nguyện cho việc làm chứng cho tin mừng. Đức Thánh Cha nói, hôm qua tại Tarragona, Tây Ban Nha, đấng đáng kính Mariano Mulerat Ison de Villa đã được phong chân phước. Ngài là người cha của một gia đình và là một bác sĩ. Người đã chăm sóc cho những đau khổ cả về thể xác và luân lý đạo đức cho những người anh chị em của mình. Ngài làm chứng cho đức ái và sự tha thứ bằng chính cuộc đời và việc tử đạo. Xin Ngài truyền cầu cho chúng ta và giúp chúng ta bước đi trên con đường tình yêu và huynh đệ, cho dù có những khó khăn và đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngày tưởng nhớ những nhà truyền giáo tử đạo trên khắp thế giới về những gì giáo hội đang phải trải qua và xin các ngài truyền cầu cho giáo hội. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày tưởng nhớ những nhà truyền giáo tử đạo. Trong năm 2018, trên khắp thế giới, nhiều giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân đã chịu cảnh bạo lực. Trong khi đó, 40 nhà truyền giáo đã bị giết, gần gấp đôi so với năm trước. Việc ghi nhớ đồi Canvario ngày hôm nay của những anh chị em bị bắt bớ hoặc bị giết hại vì đức tin của mình vào Chúa Giê-xu đối với toàn thể giáo hội là sự tôn kính và biết ơn, nhưng cũng là điều thúc đẩy chúng ta làm chứng với lòng can đảm, với niềm tin và hy vọng vào đấng bị treo trên thánh giá. Đấng đã chiến thắng sự hận thù và bạo lực bằng tình yêu của người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào tất cả các nhóm hành hương đến từ Roma Ý, từ các quốc gia khác nhau, đặc biệt là những người hành hương từ Pula, Croatia, Coslada, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu đến từ Dogana, Carpi, Faenza, Castellammare di Stabia và nhiều nhóm khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tốt lành và Ngài nhắc nhớ mọi người, xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe giới thiệu suy tư của Đức Hồng Y Newman về sự khiêm nhường của Thiên Chúa.
Bốn năm trước khi chuyển sang Công giáo, vào Chủ nhật lễ lá ngày 9 tháng 4 năm 1841, Đức Hồng Y Newman đã giảng về thập giá của Chúa Kitô, thước đo của thế giới. Nội dung của bài giảng này để kết suy tư về sự khiêm nhường của Thiên Chúa và một lần nữa giải thích về sức lôi cuốn của mầu nhiệm thiết yếu này trong đức tin Kitô giáo. Trong bài giảng này, Đức Hồng Y Newman đã bắt đầu về việc con người tự đặt câu hỏi về ý nghĩa và giải thích đúng đắn về các sự kiện trên thế giới, về quá trình lịch sử và về các sự kiện trong chính cuộc sống của họ. Một cách ngắn gọn, họ tìm kiếm một chìa khóa để hiểu về thế giới. Đâu là chìa khóa đúng và Kitô giáo giải thích thế nào về thế giới? Đức Mỹ Newman trả lời rằng, đó là cuộc khổ hình của con Thiên Chúa, là cái chết của lời vĩnh cửu của Thiên Chúa làm người, là bài học tuyệt vời cho chúng ta về cách suy nghĩ và về cách nói về thế giới. Thánh giá của Chúa đã đặt đúng giá trị cho mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy. Đức Hồng Y Newman áp dụng chìa khóa này một cách cụ thể cho các khía cạnh khác nhau của cuộc sống con người. Ngài bắt đầu về việc con người tìm kiếm quyền lực, uy tín và niềm vui. Ngài nói, hãy đến cung điện của các hoàng tử, hãy nhìn xem kho báu và sự tinh xảo mà tất cả các quốc gia mang đến để vinh danh một đứa trẻ con người. Hãy quan sát sự sụp lầy của nhiều người trước một số ít. Xem xét hình thức và nghi lễ, sự hào hoa, địa vị, hoàn cảnh và hư danh. Bạn có muốn biết giá trị của tất cả những thứ đó là gì không? Hãy nhìn vào thập giá của Chúa Kitô. Đức Hồng Y chú ý đến sự ghen tị, đố kỵ và sự ích kỷ trong thế giới chính trị, kinh tế và xã hội. Ngài nói rằng, hãy nhìn xem quốc gia đố kỵ với quốc gia, giao thương với giao thương, các vũ trang và hạm đội đối đầu với nhau. Hãy quan sát nhiều cấp bậc khác nhau trong cộng đồng, các đảng phái và tranh đua, những nỗ lực của những kẻ đầy tham vọng, những mưu mô xảo quyệt. Và kết thúc của tất cả những sự hỗn loạn này là gì? Là ngôi mộ. Và đâu là thước đo? Là thánh giá. Do đó, nói về niềm kiêu hãnh, sự kiêu căng, trí tuệ và khoa học, Đức Hồng Y khẳng định rằng, hãy xem xét những khám phá tuyệt vời mà tâm trí con người đang tạo ra, sự đa dạng của nghệ thuật mà tất cả những khám phá của nó tạo nên. Tất cả chẳng có gì lạ hơn là để thể hiện quyền lực. Và tiếp đến, đó là niềm tự hào và là sự tự tin của lý trí và hết mình suy nghĩ về những điều chóng qua như là hệ quả. Bạn sẽ hình thành một phán đoán đúng cho tất cả những điều này thế nào? Hãy nhìn vào thập giá của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Newman cố gắng tìm hiểu về thế giới tuyệt vọng của nghèo đói, khốn cùng dưới ánh sáng của thập giá. Ngài nói rằng, hãy nhìn vào nghèo đói và khốn cùng, nhìn vào áp bức và giam cầm. Hãy nhìn đến những nơi thức ăn hiếm hoi và những chỗ bị ô nhiễm. Hãy lưu tâm đến nỗi đau và khốn khổ, bệnh tật triền miên hoặc dữ dội. Tất cả những gì đáng sợ và ghê tởm. Bạn có biết làm thế nào để đánh giá tất cả những điều này? Hãy nhìn vào thập giá. Đức Hồng Y Newman tiếp tục bài giảng lấy từ câu của Thánh Gioan, khi tôi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Dựa vào câu này, Đức Hồng Y tin chắc rằng, nơi thánh giá, mọi thứ và mọi người sẽ gặp nhau. Như vậy, nơi thánh giá và nơi người bị treo trên đó, mọi sự sẽ gặp nhau, mọi sự quy phục nó và tất cả cần đến nó. Thánh giá là trung tâm và là lời giải thích cho mọi sự. Vì Ngài đã được nâng lên, và Ngài có thể kéo tất cả mọi người và mọi sự lên với Ngài. Tuy nhiên, chìa khóa giải thích này không phải ai cũng có thể hiểu được. Thế giới dường như hấp dẫn hơn những nguyên tắc Kitô giáo khổ hạnh. Con người nghĩ rằng họ được dựng nên để tận hưởng những điều của thế giới. Giáo thuyết về thập giá dường như làm cho hai yếu tố của một hệ thống, thay vì được tạo nên cho nhau, thì lại không tương hợp với nhau. Làm cho hoa trái bị đẩy xa người đáng ra được dùng, và làm cho niềm vui rời khỏi người đáng được hưởng. Đức Hồng Y Newman đáp lại sự phản đối này bằng cách đề cập đến sự cám dỗ trong vườn địa đàng. Bị cám dỗ bởi ma quỷ, bà Eva nhận ra rằng, trái của cây cấm nhìn thì đẹp, ăn thì ngon. Bà đã ăn trái cây và đã đưa cho Adam. Có phải điều đó cũng tuyệt vời đối với chúng ta, con cháu của Nguyên Tổ? Vẫn trong một thế giới nơi có trái cấm và những thử thách của chúng ta lại nằm trong tầm với, còn hạnh phúc thì lại ở xa. Đức Hồng Y thêm, thật hời hợt khi cho rằng cuộc sống được tạo dựng trong thế giới này là để vui thú. Một người nếu không dừng lại chỉ ở vẻ bề ngoài của sự vật và sự kiện, thì người ấy sẽ nhìn thấy một cách sâu xa và sớm nhận ra thực tại phổ biến của sự khốn cùng, đau khổ, buồn bã và tội lỗi. Vì vậy, giáo lý của thập giá của Chúa Kitô cho chúng ta biết trước kinh nghiệm về thế giới. Đó là sự thật, nó làm cho chúng ta đau buồn về tội lỗi giữa tất cả những gì là mỉm cười và tỏa sáng xung quanh chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không chú ý đến nó, rốt cuộc chúng ta sẽ phải đau buồn vì chúng, do hình phạt đáng sợ của chúng gây ra. Chúng ta có thể thừa nhận rằng, giáo thuyết về thập giá không xuất hiện tỏ tường với thế giới. Giáo thuyết về thập giá không có trên bề mặt của thế giới. Bề mặt của sự vật chỉ có ánh sáng, còn thập giá thì lại đau buồn. Nó là một giáo thuyết ẩn giấu. Nó nằm dưới một tấm màn che. Ngay từ cái nhìn đầu tiên làm cho chúng ta phải giật mình và chúng ta bị cám dỗ nổi loạn trước nó. Giống như Thánh Phêrô, chúng ta thốt lên: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng đây là một giáo thuyết chân thật, vì sự thật không nằm ở vẻ bề ngoài của sự vật, mà nằm ở bề sâu. Cũng tương tự, những Kitô hữu thật sự không nói với mọi người về bí mật của họ, nhưng sống niềm tin vào con Thiên Chúa, đấng yêu tôi và trao ban chính mình cho tôi. Ngoài ra, ví dụ về việc ăn chay của Kitô giáo cũng cần được ẩn giấu để người khác không chú ý. Cũng tương tự, sự thật về Chúa chịu đóng đinh, theo Thánh Phaolô, là mầu nhiệm của sự khôn ngoan ẩn giấu của Thiên Chúa, ẩn giấu khỏi thế giới và ẩn giấu trong linh hồn của tín hữu. Vì những lý do này, Đức Hồng Y Newman gọi giáo thuyết trỗi vượt của thập giá là trái tim của tôn giáo, và Ngài giải thích rằng, trái tim có thể được xem như là cái trụ của sự sống. Nó là nguyên tắc của chuyển động, của nhiệt và hoạt động. Từ đó máu có thể đưa tới những phần nhỏ nhất của cơ thể. Nó giúp cho người ấy duy trì sức mạnh và khả năng. Nó cho phép bộ não suy nghĩ. Nhưng khi nó bị đụng chạm đến, thì con người chết. Và theo cách tương tự, giáo thuyết thánh thiên của sự hiến tế cứu chuộc của Chúa Kitô là nguyên tắc sống còn, mà nơi đó Kitô hữu sống. Và không có nó thì Kitô giáo cũng chẳng còn. Không có nó thì chẳng có một học thuyết nào mang lại lợi ích. Tin vào thiên tính của Chúa Kitô, hoặc vào con người của Ngài, hoặc Chúa Ba Ngôi, hoặc sự phán xét cuối cùng, hoặc sự phục sinh kẻ chết, đều là một niềm tin không có thật. Đó không phải là đức tin Kitô giáo, nếu chúng ta không nhận lấy giáo thuyết về sự hy sinh của Chúa Kitô. Cuối cùng, Đức Hồng Y Newman nhấn mạnh thực tế rằng, Kitô giáo không phải là một tôn giáo buồn. Đúng là đức tin Kitô giáo ngăn cản chúng ta khỏi trở nên hời hợt và đánh mất chính mình trong những cuộc vui chóng qua và trống rỗng. Thập giá của Chúa Kitô thoáng nhìn có vẻ đau đớn, nhưng dần dần và cũng qua đau khổ, nó mang lại bình an và an ủi. Do đó, thập giá mở ra con đường hướng đến sự phục sinh, niềm vui và chiến thắng của vượt qua. Vì vậy, Đức Hồng Y Newman khẳng định rằng, chúng ta không được tin tưởng vào thế gian cũng như không lấy nó làm điểm khởi đầu. Thay vào đó, Ngài khuyên rằng, chúng ta hãy bắt đầu với đức tin, chúng ta hãy bắt đầu với Đức Kitô, hãy bắt đầu với thập giá của Ngài và sự sỉ nhục mà nó dẫn tới. Trước tiên chúng ta để mình được kéo đến với Ngài, đấng bị treo lên, để như thế Ngài có thể và với chính Ngài tự do ban cho chúng ta tất cả mọi sự. Chúng ta hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước đã, rồi tất cả mọi điều của thế giới này sẽ được thêm cho. Chỉ những người bắt đầu với điều mà thế giới không thấy mới có thể thật sự tận hưởng được thế giới này. Chỉ những ai trước tiên kiên giữ nó thì mới có thể thưởng thức nó. Chỉ những ai trước tiên ăn chay mới có thể thực sự mừng yến tiệc. Chỉ những ai học cách không lạm dụng thế giới thì mới có thể sử dụng nó. Chỉ những ai xem nó như là một cái bóng của thế giới sẽ đến, và chỉ những ai từ bỏ nó vì thế giới sẽ đến đó, thì mới có thể thừa hưởng được nó. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa được tự tỏ lộ như thế nào? Theo tinh thần của Đức Hồng Y Newman, chúng ta có thể tuyên xưng rằng, sự khiêm nhường ấy được thể hiện trong thực tế rằng, đấng toàn năng đã trở nên yếu đuối, vĩnh cửu đã trở nên tạm thời, và Thiên Chúa vĩ đại đã trở nên một con người nhỏ bé và bị đóng đinh. Chính qua sự hạ mình của Ngài, do tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, mà Ngài đã kéo chúng ta về phía Ngài, đón nhận chúng ta như những người con của Ngài, và tập hợp chúng ta trong giáo hội của Ngài. Thập giá đích thực là chìa khóa cho sự hiểu biết về ơn gọi của chúng ta trong thế giới, và là nấc thang để tiến đến hạnh phúc đích thực và lâu dài.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý thính giả, Một tin được giới báo chí đặc biệt chú ý trong tuần qua là quyết định của Đức Thánh Cha không nhận đơn từ chức Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp của Đức Hồng Y Philippe Barbarin, bị tòa án vi cảnh tại đây kết án 6 tháng tù treo vì không tố giác vụ một linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y Barbarin, năm nay 68 tuổi, đã đến gặp Đức Thánh Cha sáng thứ Hai 18 tháng 3 để chính thức đệ đơn từ chức. Trong thông cáo công bố hôm sau 19 tháng 3, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Alessandro Gisotti cho biết, đơn từ chức của Đức Hồng Y Barbarin không được Đức Thánh Cha chấp nhận. Nhưng đứng trước những khó khăn hiện nay của giáo phận Lyon, Đức Thánh Cha để Đức Hồng Y tự do chọn quyết định nào tốt nhất cho giáo phận. Và Đức Hồng Y đã quyết định rút lui một thời gian để cho cha tổng đại diện Yves Baumgarten đảm trách giáo phận. Thông cáo cũng nói rằng, tòa thánh muốn tái khẳng định sự gần gũi với các nạn nhân, các tín hữu của Tổng giáo phận Lyon và toàn thể giáo hội tại Pháp đang sống trong thời điểm đặc biệt đau thương. Thông cáo của tòa Tổng giám mục Lyon cho biết, Đức Thánh Cha từ chối nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Barbarin theo nguyên tắc, một người được coi là vô tội cho đến khi bị kết án chung kết. Sau bản án ngày 7 tháng 3 vừa qua, các luật sư của Đức Hồng Y Barbarin đã tức khắc quyết định kháng án, và cả ủy viên công tố trong vụ án này cũng tuyên bố kháng án chống lại bản án do bà thẩm phán đưa ra. Trong cuộc xử án, ủy viên công tố đã không yêu cầu tòa lên án Đức Hồng Y.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Công giáo Tô, Đức Hồng Y Barbarin cho biết Đức Thánh Cha đã nói với ngài, hiện nay đang có vụ kháng án, có nguyên tắc, một người được coi là vô tội cho đến khi có bản án chung kết. Vì thế, tôi không thể chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y. Nếu tôi nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y, tức là tôi xác nhận Đức Hồng Y có tội. Tôi không thể làm điều đó, nhưng tôi có thể hiểu Đức Hồng Y muốn tạm rút lui. Đức Hồng Y Barbarin cũng tiết lộ là đã tiếp xúc với Đức Thánh Cha trước và sau bản án, và đã xin hẹn gặp Đức Thánh Cha sau khi tòa tuyên án, đồng thời cũng thông báo ý định xin từ chức. Một số báo chí cũng cho rằng Đức Thánh Cha không muốn việc kế truyền tông đồ trong giáo hội công giáo do các pháp quan dân sự quyết định. Đức Hồng Y năm nay mới 68 tuổi, tức là còn 7 năm nữa mới tới tuổi về hưu. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Barbarin cho biết, ngài không muốn các thành phần của giáo phận tiếp tục chịu đau khổ như từ 4 năm nay do các vụ kiện cáo này. Đức Hồng Y Barbarin cũng nói, sở dĩ ngài chọn cha tổng đại diện Yves Baumgarten thay ngài điều hành các công việc của giáo phận, vì cho đến nay, cha Yves vẫn là người phối hợp các công việc của tòa tổng giám mục, để mọi việc được hòa hợp với nhau. Cha Yves được sự cộng tác của hai vị tổng đại diện khác và hai giám mục phụ tá. Đức Hồng Y vẫn có thể ký các văn thư nếu cần.
Sáng thứ Hai 18 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 1.000 người gồm các thẩm phán, các viên chức hành chánh của Tòa Kiểm toán Italia và thân nhân của họ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục chống lại nạn tham nhũng, đồng thời ngài kêu gọi mọi quan chức công quyền bài trừ tham nhũng như một bệnh ung thư trong xã hội. Tòa Kiểm toán có nhiệm vụ kiểm soát và canh chừng về tất cả những chi phí trong ngân sách quốc gia, làm sao để có sự tiến hành tốt trong tài chính quốc gia, phân tích số thu nhập và chi tiêu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự kiểm soát nghiêm ngặt các chi tiêu, chống lại cám dỗ nơi những người nắm giữ các chức vụ chính trị và hành chánh, muốn quản lý các tài nguyên không phải một cách đen tối, nhưng với mục đích đáp ứng các khách hàng hoặc theo sự thỏa thuận về tuyển cử. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề cao vai trò quan trọng của các thẩm phán tòa kiểm toán đối với cộng đoàn quốc gia, đặc biệt trong cuộc chiến đấu không ngừng chống nạn tham nhũng. Đây là một trong những tai ương gây thiệt hại nhiều nhất cho xã hội, vì nó làm cho xã hội bị thương tổn nặng nề trên bình diện luân lý đạo đức, cũng như về mặt kinh tế. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với ảo tưởng kiếm tiền mau lẹ và dễ dàng, trong thực tế, người ta làm cho tất cả mọi người trở nên nghèo, tước bỏ lòng tín nhiệm, sự minh bạch và sự đáng tín nhiệm của toàn bộ hệ thống. Nạn tham nhũng làm cho phẩm giá con người bị hạ nhục và phá tan mọi lý tưởng tốt đẹp.
cũng trong diễn văn trước các quan chức và nhân viên tòa kiểm toán. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, toàn thể xã hội được kêu gọi dấn thân cụ thể để chống lại bệnh ung thư tham nhũng dưới mọi hình thức. Tòa kiểm toán, khi thi hành nhiệm vụ kiểm soát việc quản trị và các hoạt động của chính quyền, chính là một phương thế để phòng ngừa và bài trừ những vụ phạm pháp và lạm dụng, đồng thời có thể chỉ dẫn những phương thế để khắc phục tình trạng thiếu hiệu năng và những sai trái. Với tất cả mọi người hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha không quên mời gọi họ sống mùa chay này như một cơ hội nhìn sâu vào Chúa Kitô, là Thầy và là chứng nhân của chân lý và công lý. Ngài nói, lời Chúa là nguồn mạch không cùng soi sáng cho tất cả những người muốn tận tụy phục vụ công ích. Mùa chay là mùa tuyệt hảo để chiến đấu tinh thần, thúc đẩy chúng ta sống cuộc sống bản thân và việc phục vụ công ích, không phải một cách bất động, cam chịu sự ác chúng ta gặp phải trong và quanh chúng ta.
Cùng ngày 18 tháng 3, Đức Thánh Cha đã khích lệ các tu sĩ nam nữ thuộc gia đình dòng thánh Camillo de Lellis phục vụ bệnh nhân, tiếp tục và canh tân đoàn sủng của thánh sáng lập. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến 70 đại diện của dòng nam, hai dòng nữ và tu hội đời, cũng như đại diện huynh đoàn giáo dân, tất cả thuộc đại gia đình thánh Camillo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa đã ban cho thánh Camillo de Lellis và tất cả những người theo gương thánh nhân hồng ân làm cho tái sinh động và làm chứng về tình yêu thương xót của Chúa Kitô đối với các bệnh nhân. Giáo hội đã nhìn nhận hồng ân này như đoàn sủng đích thực của Chúa Thánh Linh. Anh chị em đang sống đoàn sủng ấy một cách gương mẫu, bằng cách biểu lộ trong cuộc sống theo hai con đường song song là trực tiếp giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt những người nghèo nhất, trong các nhu cầu thể lý và tinh thần của họ, đồng thời dạy cho những người khác cách thức tốt nhất để phục vụ các bệnh nhân, mưu ích cho giáo hội và nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, các đoàn sủng là những ơn thánh đặc biệt được ban cho một số người để mưu ích cho tất cả mọi người. Các ơn ấy luôn có tính chất chuyển tiếp, hướng về người khác. Đức Thánh Cha nói, qua dòng thời gian, anh chị em đã cố gắng trung thành thể hiện đoàn sủng của anh chị em qua nhiều công tác tông đồ và phục vụ, mưu ích cho nhân loại đau khổ trên thế giới. Anh chị em được kêu gọi tiếp tục việc phục vụ trong tinh thần ngôn sứ, nghĩa là hướng nhìn về tương lai, cởi mở đối với những hình thức tông đồ mới mà Chúa Thánh Linh soi sáng cho anh chị em và những dấu chỉ thời đại, cũng như các nhu cầu của thế giới và giáo hội đòi hỏi. Hồng ân lớn lao mà anh chị em đã nhận lãnh vẫn còn có tính chất thời sự và cần thiết cả cho thời đại chúng ta ngày nay, vì được xây dựng trên đức bác ái không bao giờ chấm dứt.
Hôm thứ Ba, 19 tháng 3, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, xác nhận rằng sự hòa giải các cộng đồng công giáo tại Hoa Lục là một ưu tiên hàng đầu, hiệp nhất, tin tưởng và cần một đà tiến mục vụ mới. Đức Hồng Y Parolin khẳng định như trên trong lời tựa cuốn sách được báo Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo của dòng tên Italia, xuất bản hôm 19 tháng 3 với tựa đề Giáo hội tại Trung Quốc, một tương lai cần thiết. Đức Hồng Y viết, tuy cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc rất sinh động, nhưng công cuộc loan báo tin mừng tại quốc gia vĩ đại này ngày nay vẫn còn là một thách đố quyết định, cần có sự hiệp nhất. Chính vì thế, Đức Giáo hoàng Francisco đã thu hồi và tuyệt thông cho những giám mục Trung Quốc thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của tòa thánh. Đức Hồng Y Parolin nhìn nhận rằng, tuy tất cả các giám mục ở Hoa Lục hiện nay đã hiệp thông với tòa thánh, nhưng con đường hiệp nhất chưa hoàn toàn được thực hiện, và sự hòa giải vẫn còn là một mục tiêu ưu tiên. Vì thế, cần có một con đường nghiêm túc thanh tẩy ký ức. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ không thể nuôi dưỡng những tâm tình nghi kỵ hoặc thù địch chống lại một nước. Sự loan báo tin mừng tại Trung Quốc không thể tách rời khỏi thái độ tôn trọng, quý chuộng và tin tưởng đối với dân tộc Trung Quốc và các nhà cầm quyền hợp pháp tại đây. Tuy nhiên, các mục tiêu của Tòa Thánh tại Trung Quốc vẫn là những mục tiêu ngàn đời, đó là phần rỗi các linh hồn và tự do của giáo hội. Điều này có nghĩa là được tự do hơn trong việc loan báo tin mừng trong một khuôn khổ xã hội, văn hóa và chính trị tin tưởng hơn.
Trưa ngày thứ Ba, 19 tháng 3, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước, trong đó đặc biệt có sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 giám mục Rumani bị chế độ Cộng sản Rumani sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1970. Tất cả các vị đều thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, là giáo hội bị nhà nước Cộng sản giải tán và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống, giống như tại Ukraine thời Liên Xô. Tất cả các giám mục đều bị bắt và mọi tài sản của giáo hội này được giao cho chính thống sử dụng. 7 giám mục, đứng đầu là Đức cha Valery Traian Frentu, bị cầm tù và đày tới các trại lao động khổ sai, bị cô lập, chịu giá lạnh, đói khát, bệnh tật và bị hành hạ cho đến khi chết rũ tù. Các vị không hề được xét xử và khi chết bị chôn trong những ngôi mộ vô danh, không có lễ nghi tôn giáo nào. Nhà cầm quyền Cộng sản Rumani dụ dỗ các vị, nếu muốn được trả tự do thì phải từ bỏ hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và gia nhập chính thống giáo. Đức cha Yus Hossu đã nhân danh các giám mục trả lời, đức tin chính là mạng sống của chúng tôi. Đức cha Hossu về sau trở thành vị hồng y đầu tiên của Giáo hội Công giáo Rumani. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức cha Florentin Krihanmenu, giám mục giáo phận Lugacla bên Rumani, cho biết, ngày 2 tháng 6 tới đây, Đức Thánh cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong 7 giám mục Rumani tử đạo dưới thời Cộng sản tại nước này lên bậc chân phước. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc tình và hôn lễ tại cứ điểm truyền giáo Guinea-Bissau của đôi bạn người Ý Giulia Bellotti và Roberto Imperato.
Giulia Bellotti, 31 tuổi, là y tá trong một bệnh viện đa khoa ở Milan. Còn Roberto, 42 tuổi, là một kiến trúc sư chuyên nghiệp. Họ đã chia sẻ với nhau kinh nghiệm làm thiện nguyện ở Guinea-Bissau. Nơi đó đã chinh phục họ đến mức thúc đẩy họ trở lại nơi đây để cử hành lễ cưới. Và bây giờ, họ có một dự án mới. Đừng lo lắng, hãy tin tôi. Đó sẽ là một trải nghiệm sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Với những lời này, Giulia đã thuyết phục được Roberto đi truyền giáo cùng cô một tháng ở Guinea-Bissau vào tháng 12 năm 2016. Giulia là một y tá phòng mổ. Cô muốn làm một cái gì đó cụ thể và so sánh các hoạt động sẽ làm trong một bệnh viện ở một nước nghèo với công việc ở nước Ý. Năm trước, cô đã trải nghiệm ở Mexico với phong trào tuổi trẻ và sứ vụ của PYME. Vào năm 2015, Giulia đã dành một tháng tình nguyện của mình tại Polyclinic, Bệnh viện Nhi đồng Bissau, được cha Ermanno Battisti xây dựng. Khi ở Guinea, Giulia nhận ra rằng cô không nhớ ai ở Ý, ngoại trừ Roberto. Giulia có một cuốn nhật ký dành cho Roberto và mỗi ngày đều gửi cho anh ta những bức ảnh và tin nhắn. Khi trở về, cô tự hỏi liệu Roberto có phải là người đàn ông của đời cô không? Nhưng đồng thời, nghĩ về tương lai, cô cảm thấy muốn tiếp tục sống kinh nghiệm truyền giáo, thậm chí là sau khi đã kết hôn. Vì thế, Giulia hiểu rằng mình phải đưa Roberto đến châu Phi. Tuy nhiên, dự án của Giulia gặp phải những khó khăn đầu tiên. Roberto xa lạ với những gì cô đang sống. Cô lớn lên trong một giáo xứ nơi một vài nhà truyền giáo PYME đã đến, và cô đã biết về việc truyền giáo từ khi còn nhỏ. Trong khi Roberto đến từ một thế giới hơi khác với cô, chỉ làm việc. Giulia ao ước đụng chạm đến sự nghèo khổ và đồng thời sự giàu sang của những người cô gặp ở Guinea-Bissau. Cũng ở Mexico, cô đã trải nghiệm một điều tương tự. Mọi người không có gì. Bạn nói một ngôn ngữ khác, nhưng điều đó thật dễ hiểu. Bởi vì bạn nhận ra rằng Thiên Chúa chỉ có một, và người thương yêu mỗi chúng ta. bạn cảm thấy được bảo vệ và gìn giữ trong một vùng đất không là của bạn và bạn không sợ bất cứ điều gì. Julia đã muốn Roberto cảm nhận điều cô cảm thấy. Vì thế, khi cô trở lại Ý, cô đề nghị anh ta cùng lên đường với cô để có những trải nghiệm truyền giáo. Còn Roberto, khi gặp Julia, anh đã mang trong tâm trí thật nhiều câu hỏi. Anh có mọi thứ mà một người có thể ao ước, một công việc ổn định và mọi nhu cầu vật chất đều được thỏa mãn. Nhưng lòng anh không vui. Anh bắt đầu tự hỏi, có phải cuộc sống chỉ được tạo ra từ công việc? Thức dậy vào buổi sáng và về nhà mệt nhoài vào buổi tối và sau đó lại bắt đầu vào ngày hôm sau. Hoặc nếu có một điều gì đó nhiều hơn. Anh đã đặt mình vào một khoảnh khắc lắng nghe và rồi anh đã gặp Julia trong một vũ trường ở Milan. Julia, trong 5 năm ở trường đại học, chưa bao giờ đến đó. Cô học, làm việc và trở về nhà vào cuối tuần. Đối với Roberto, đó là một cuộc gặp gỡ khác với những người khác. Anh thấy trong mắt Julia ánh sáng và niềm vui mà hầu như mọi người đều đã đánh mất. Cô ấy vừa trở về từ Mexico và điều làm cho anh ấn tượng chính là niềm vui và sự tươi mới, mong muốn được chia sẻ điều gì đó hơn nữa. Khi Roberto hiểu Julia hơn, anh nhận ra rằng ánh sáng đó là do Chúa ban cho cô và cô đã có thể cho nó chiếu qua. Và khi Julia trở về từ Guinea-Bissau, Roberto thấy nó trong mắt cô ấy. Trước lời đề nghị cùng nhau trải nghiệm truyền giáo của Julia, ngàn nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong Roberto. Julia là một y tá, nhưng còn anh là một kiến trúc sư thì có thể làm gì? Cuối cùng anh đã bị thuyết phục bởi những lời nói của cô. Và vì thế, với hàng ngàn nỗi sợ hãi, Roberto đã lấy hết sinh lực của mình, con người của mình, để nói với Julia, tôi tin tưởng bạn, tôi đi theo bạn. Roberto và Julia cùng nhau bay đến Guinea-Bissau vào cuối năm 2016. Họ ở lại 10 ngày trong phòng khám Port và sau đó di chuyển đến Pikine, ở phía bắc, sát biên giới với Senegal, nơi cha Marco Camilletti, linh mục Hồng Ân Đức Tin của giáo phận Forja đang hoạt động. Cơ sở truyền giáo ở Pikine cách thủ đô 3 giờ rưỡi. Ở một vùng nông thôn rất nghèo, không có điện, cũng không có hệ thống nước thải, và những ngôi nhà với mái tranh hoặc mái tôn của những người may mắn nhất. Lúc đầu Roberto tự hỏi, đi đến một đất nước nghèo, được thôi, nhưng ở vùng nghèo nhất của một nước nghèo, có lẽ chúng ta đang phóng đại. Trong thực tế, sau đó họ chỉ đơn giản là chia sẻ cuộc sống hàng ngày của cơ sở truyền giáo và cộng đồng. Họ thức dậy lúc 6 giờ sáng và bắt đầu với thánh lễ do cha Marco cử hành mà thường chỉ có Roberto, Julia và các nữ tu. Sau khi ăn sáng, mỗi ngày cha Marco đi đến một ngôi làng nơi cha dạy giáo lý. Roberto và Julia đi theo cha và sinh hoạt với trẻ em. Ban đầu Roberto hơi sợ, nhưng sau đó anh để mình thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc với các em. Những đứa trẻ rất hạnh phúc với thời gian họ dành cho chúng, và còn họ thì thực sự bị choáng ngợp bởi tình cảm của các em. Một ngày nọ, Julia và Roberto ở trong ngôi nhà thờ nhỏ của Pikine. Họ nhìn nhau và nói, chúng ta là anh, là em và Chúa. Chúng ta đang thiếu gì? Tại sao chúng ta không kết hôn? Buổi tối trước khi trở về Ý, Roberto và Julia đã tham gia một cuộc họp với đức cha Jose Camnate, giám mục của Bissau. Khi nói lời tạm biệt, ngài nói với họ, tại sao các con không quay lại và kết hôn ở đây? Roberto và Julia không nói với bất cứ ai về ý định của họ, nhưng như thể đức cha đã đọc được ý định trong tim của họ. Julia và Roberto trở về Ý với mong muốn trở lại Guinea-Bissau lần nữa và kết hôn ở đó, để làm chứng rằng Thiên Chúa chỉ có một và người yêu thương tất cả mọi người và hôn nhân là điều quan trọng phải làm trước mặt Chúa, bất kể bạn ở đâu. Và ở vùng đất đó, họ cảm thấy sự hiện diện của người một cách mạnh mẽ. Quyết định kết hôn ở châu Phi không được gia đình Roberto và Julia đón nhận nhiệt tình. Julia tâm sự. Lúc đầu không ai muốn đến cả, nhưng sau đó điều gì đó đã thay đổi. Julia kể, một buổi tối tôi nói chuyện với bố tôi, người có tính cách cứng rắn của người đàn ông miền núi. Tôi mở lòng và nói với bố rằng tôi thực sự muốn bố đi cùng tôi đến bàn thờ. Vào buổi tối, chúng tôi đi ngủ với câu trả lời không của ông. Vào buổi sáng, chúng tôi thức dậy và bố nói, được rồi, khi nào chúng ta đi? Dường như có ai đó đã nói chuyện với bố trong đêm. Vào tháng 12 năm 2017, 14 người đã khởi hành đi Guinea-Bissau, gồm có cha mẹ và hai anh em của Julia, mẹ của Roberto, đôi tân hôn và một số người bạn. Julia nói, tôi đã có cuộc hôn nhân mà tôi muốn, đơn giản, thiết yếu, chân thật, nơi không có quá nhiều sự chú ý được dành cho nhiếp ảnh gia và chiếc váy. Bó hoa bằng nhựa nhét vào vali từ Ý. Tại cơ sở truyền giáo, chúng tôi tặng một con heo để đãi một bữa ăn và cảm ơn những người đã dành cả tháng ở nơi truyền giáo với chúng tôi. Tất cả những người đến đều hạnh phúc và về cơ bản tôi muốn tặng họ điều này. Châu Phi, nơi đã cho tôi rất nhiều. Sau khi kết hôn, Roberto và Julia mong muốn làm một cái gì đó nhiều hơn. Vì họ không muốn có bất kỳ món quà cưới nào, một số bạn bè và đồng nghiệp đã quyên góp tiền và họ quyết định dùng nó cho một dự án.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.